chữ D lớn, đề xướng hiếu đạo và sư đạo. Số 1 nhỏ, nói chuyện tại trung tâm cao niên Tùng Bách, Tuyết Lê, Sydney, năm 1999. Buổi sáng ngày 29 tháng 4, 1999. Kính thưa các vị phụ lão anh em, hôm nay cử hành lễ kính lão quốc tế năm 1999 tại Tuyết Lê. Tịnh không có duyên tham gia thắng hội, cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Kính lão Tôn Hiền, hiếu thân Tôn Sư, là mỹ đức của dân tộc Trung Hoa. Ở Trung Quốc đời xưa, đi ngược dòng lịch sử, ít lắm cũng có trên 3.000 năm lịch sử. Chư vị tổ tiên cổ lão Trung Quốc trải qua nhiều đời đều dùng quan điểm này để truyền mãi đến đời sau. Khổng Tử sáng lập nền giáo dục tư nhân, mô phạm điển hình. Việc quốc gia chánh thức chế định chính sách giáo học cũng có thể truy được nguồn gốc bắt đầu từ 3 đời Hạ, Thương, Châu. Mục đích giáo học cổ đại gồm có 3 điểm. Thứ nhất là dạy chúng ta quan hệ giữa người với người. Làm người như thế nào? Làm sao tiếp xúc với đại chúng? Gọi là giáo dục luân lý. Người xưa chia nhân luân thành 5 loại. Từ phạm vi nhỏ nhất là phu phụ, vợ chồng. Vợ chồng ở cùng chung một phòng. Ở ngoài phòng có gia, nhà, nhà có phụ tử, cha con, huynh đệ, anh em. Phía ngoài của nhà là xã hội. Xã hội có bằng hữu, bạn bè, có quân thần, vua tôi. Quân thần nói theo bây giờ là người lãnh đạo và người bị lãnh đạo. Chúng ta hiểu rõ những quan hệ này. Trong những quan hệ này có quan hệ máu mủ gọi là thiên luân, có quan hệ đạo nghĩa gọi là nhân luân. Phụ tử hữu thân, cha con có tình thân là quan hệ máu mủ, là quan hệ thiên luân. Bằng hữu hữu tính, quân thần hữu nghĩa, bạn bè giữ chữ tính, vua tôi có nghĩa, được xây dựng trên đạo nghĩa của quan hệ nhân luân. Thế nên khi người giao tiếp lẫn nhau, tự nhiên sẽ tương thân tương ái, thương yêu lẫn nhau, kính trọng, chiếu cố, hợp tác lẫn nhau. Kinh Vô Lượng Thọ dạy rõ ràng, nhân dân trong thế gian, cha con, anh em, chồng vợ, thân quyến nên tôn kính, thương yêu lẫn nhau, chẳng nên ghen ghét lẫn nhau. Kẻ có chia sẻ cho người không, chẳng nên tham tiếc. Con người là một động vật có tập quán sống chung với nhau trong xã hội, chẳng thể thoát ly xã hội nhân quần mà sinh sống đơn độc, đặc biệt là chung sống với những tộc đoàn khác nhau. Từ xưa đến nay đã như vậy, hôm nay vẫn như cũ, chẳng ngoại lệ. Bởi vậy, nền văn hóa đa nguyên thuộc về thiên nhiên, chẳng do người tạo thành. Có thể thích ứng với văn hóa đa nguyên thì sẽ khỏe mạnh. Phản nghịch với văn hóa đa nguyên thì tâm lý và sinh lý của người này sẽ sanh bệnh. Thứ hai là dạy con người hiểu rõ quan hệ giữa người và hoàn cảnh tự nhiên. Đời sống của chúng ta nhờ vào sự cung cấp từ thiên nhiên. Y phục, ăn uống, chỗ ở, hành vi đều chẳng tách lìa hoàn cảnh tự nhiên. Bởi vậy, nên làm thế nào để tiếp xúc với hoàn cảnh tự nhiên? Phải biết, người nhân từ, thương yêu vạn vật, nhân dân ái vật. Nhân dân nghĩa là gì? Tức là những gì mình không ưa thì đừng đưa cho người khác. Đối đãi với người khác phải thường nghĩ đến mình. Nếu người khác dùng thái độ và tâm niệm ấy đối xử với mình có thể tiếp nhận không? Nếu không thể tiếp nhận thì mình đừng dùng thái độ và tâm niệm này để đối xử với kẻ khác. Như vậy mới là chân thành thương mến rộng rãi. Chẳng những phải thương mến tất cả người mà còn phải thương mến tất cả vật. Đó là lòng thương mến hoàn cảnh tự nhiên. Thứ ba, nâng cao lên dạy chúng ta hiểu rõ quan hệ giữa con người và thiên địa quỷ thần. Rất nhiều học giả tôn giáo kính ngưỡng Thượng Đế. Dân tộc Trung Quốc từ xưa đến nay đã coi trọng việc cúng tế thiên địa quỷ thần. Trong Phật giáo, Đức Phật dạy chúng ta ngày mùng 1 mỗi năm. Đây là ngày đầu tiên mỗi năm. Việc đầu tiên người đệ tử Phật phải làm là việc gì? Cúng thiên. Phải làm Phật sự này, đó là cung kính Thượng Đế, dùng tâm chân thành nhất để phụng hiến cho Thượng Đế. Nội dung của giáo dục cổ đại ở Trung Quốc được duy trì mãi đến cuối đời nhà Thanh. Quan niệm giáo dục này vẫn chẳng thay đổi. Căn cơ của giáo dục được xây dựng trên cơ sở của hiếu đạo, hiếu thân tôn sư. Hiếu thân quan trọng nhất là dưỡng lão. Hiếu dưỡng cha mẹ là thiên chức của người làm con. Nhưng giáo dục hiện đại hoàn toàn khác với quan niệm giáo dục của Trung Quốc thời xưa. Người trẻ tuổi hiện nay coi thường việc hiếu kính. Chuyện này chẳng thể trách các em, những người trẻ tuổi. Nếu chúng ta trách các em là sai lầm, vậy thì phải trách ai? Phải trách chính mình. Chúng ta chẳng dạy dỗ các em, chẳng làm gương tốt cho các em noi theo. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Thế Tôn dạy: người đời trước chẳng lành, không biết đạo đức, chẳng có người nói cho họ biết thì không thể trách họ được. Đời trước chẳng dạy dỗ thì bạn làm sao có thể trách các em được? Không thể đẩy hết trách nhiệm này cho đời sau. Tôi sanh vào thời đại này coi như cũng còn may mắn, vẫn còn được dạy dỗ chút ít, còn hiểu được đôi chút về những đạo lý này. Chẳng may là tôi sanh vào thời chiến tranh loạn lạc, khổ nạn. Tôi rời khỏi gia đình từ năm 14 tuổi. Đã nhiều năm qua, rất ít khi gặp mặt, đoàn tụ với cha mẹ, dù chỉ trong thời gian ngắn. Thế nên, luôn nghĩ nhớ đến ân đức dưỡng dục của cha mẹ. Lúc nào cũng nghĩ đến lời dạy của cổ thánh Tiền Hiền và Phật Tổ. Kinh Phật dạy: tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Chúng ta hãy xem tâm lượng của Phật Bồ Tát lớn biết mấy. Đời Tống, Phạm Trọng Yên tiên sinh nói: kính trọng người già cả của kẻ khác như người già của chính mình, yêu thương con trẻ của người ta như con trẻ của chính mình. Đây chính là thực hiện tinh thần từ bi bác ái. Thế nên lần trước khi tôi ghé Tuyết Lê, nghe nói Trung tâm Cao Niên Tòng Bách muốn xây một viện dưỡng lão, tôi rất hoan hỷ. Tôi sẽ dốc toàn tâm toàn lực để đóng góp vào việc này. Sau đó nhiều người đến nói với tôi: tình huống bên đó không được lý tưởng lắm, pháp sư đừng bị gạt. Giả sử mỗi người đều có tâm niệm như vậy thì chuyện thiện trong thiên hạ sẽ chẳng có ai làm nữa. Đâu có ai dám làm. Giống như thế gian này có rất nhiều tai nạn, mọi người ai cũng chẳng chịu đi cứu trợ. Tại sao vậy? Sợ tiền cứu trợ chẳng đến tay những người đang bị nạn, đành lòng nhìn thấy nhiều người chịu đói, chịu lạnh đến chết. Như vậy là bị cảm tình lung lạc, chẳng có lòng từ bi thật sự. Có lòng từ bi chân thật thì dù chúng ta dùng thiện tâm, ra sức, ra tiền, nhưng bị người ta gạt, Phật nói công đức của chúng ta vẫn viên mãn. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói: phát ý viên thành, viên mãn công đức. Người làm việc thiện, tu phước, thì đời sau sẽ sanh lên trời làm Phật. Những người ăn cắp tài vật cứu trợ và hại người chịu nạn, phải chịu lạnh chịu đói, thì đời sau chắc chắn sẽ đọa địa ngục A Tỳ. Họ đọa địa ngục A Tỳ chẳng phải do chúng ta cố ý hại họ. Nếu bạn cố ý muốn hại người, muốn làm cho họ vào địa ngục, nghĩa là bạn cố ý quyên góp một ít tiền cho họ tham ô, vậy thì bạn đã làm chuyện ác rồi. Bạn chẳng có ý này. Đại thừa Phật pháp luận tội là luận về tâm chứ chẳng luận trên sự tướng. Chúng ta hiểu rõ đạo lý ấy thì hãy yên tâm, mạnh dạn đi làm các sự nghiệp từ thiện. Tôi dùng một tấm lòng thuần thiện, thiệt là lòng thương yêu chân thành, xem người già giống như cha mẹ mình vậy. Hôm nay có người phát tâm xây viện dưỡng lão, có nhiều người như vậy săn sóc cho người già, săn sóc dùng cho tôi thiệt là mừng quá trời. Cảm ơn còn không kịp thì sao lại chẳng tận tâm tận lực để làm công việc này cho hoàn hảo. Chẳng phải là giúp đỡ họ làm, việc này vốn là bổn phận của tôi. Nếu chúng ta ai cũng có tâm này, người nào cũng nghĩ như vậy, săn sóc cho người già, người về hưu, thì tương lai quả báo mình có được sẽ rất thù thắng. Nếu chúng ta sợ đầu sợ đuôi, chẳng dám làm, đến lúc chúng ta lớn tuổi sẽ chẳng có người săn sóc. Đến lúc đó tự mình sẽ cảm thấy đau khổ, hối hận, không còn kịp nữa. Trong pháp thế gian và xuất thế gian, quý nhất là bạn có tâm chân thành. Tâm này rất quý báu, tài lực chẳng quý. Đó là vật ngoài thân, chẳng ăn nhầm gì cả. Một niệm chân tâm này quý báu, một niệm tính tâm quý báu. Tin ai? Tin chính mình. Thế nên chúng ta nhìn rất rõ ràng, rất minh bạch. Người đầy đủ lòng tự tin rất ít, nên tu học thế pháp và Phật pháp đều rất khó thành tựu. Chẳng có lòng tự tin mà muốn tin người khác thì rất khó. Trong Di Đà Yếu Giải, Ngẫu Ích Đại Sư giảng về chữ tín cho chúng ta như sau. Thứ nhất là tin tưởng chính mình, thứ hai là tin Phật. Đạo lý này rất sâu, chúng ta phải tư duy, thể hội, tu học kỹ càng. Cho dù thế gian có tai nạn, người có lòng tin có thể được cứu. Bởi vậy nên hôm nay chúng ta làm công việc tốt này thì đừng sợ đầu sợ đuôi, nhất định chẳng bị cảnh giới xung quanh lay động. Việc này làm được thành công thì rất tốt, chẳng thành công thì cũng tốt thôi. Tóm lại, một chút tâm chân thành này của chúng ta, Thượng Đế biết, Thần Minh biết, Phật Bồ Tát đều biết. Chúng tôi cũng đang dự trù xây một làng Di Đà ở Tân Java, đối tượng là để giúp đỡ người già. Mọi người tụ hợp chung sống một cuộc sống hưu trí hạnh phúc nhất, có hy vọng nhất, mỹ mãn nhất. Tôi vô cùng quan tâm, lưu ý đến phước lợi cho người về hưu. Ở nhiều nơi trên thế giới, phàm những nơi tôi đến, tôi phải đi tham quan những chỗ dành cho người hưu trí. Đích thật Úc Châu làm sự nghiệp chăm sóc cho người về hưu này được hoàn hảo nhất. Nhưng có điều đáng tiếc là sinh hoạt tinh thần rất thiếu thốn. Cho nên tôi hy vọng Trung tâm Cao Niên Tòng Bách, ngoài việc lo lắng đời sống vật chất cho người già, nhất định phải nâng cao đời sống tinh thần, làm cho họ thật sự có đời sống về già hạnh phúc nhất, mỹ mãn nhất. Người Trung Quốc thường nói, người thiếu niên thì dung bồi phước, người trung niên thì tạo phước cho xã hội đại chúng, đến giảng niên tuổi già thì hưởng phước. Chúng tôi hy vọng Trung tâm Cao Niên này là nơi để người già hưởng phước. Nếu chẳng làm đến mức cho người già hưởng phước thì chúng ta sẽ có tội lỗi. Thế nên Tôi yêu cầu hết thảy những nhân viên làm việc tại làng Di Đà ở Tân Java phải hiếu thuận người già cư trú nơi đó như hiếu thuận cha mẹ mình, phải tôn kính họ như chư Phật Bồ Tát. Được vậy thì chúng ta mới là học trò của Đức Phật, mới thật sự là đệ tử Phật. Tận tâm tận lực phục vụ cho người già, trong viện dưỡng lão giảng kinh thuyết pháp cho họ, cung cấp cho họ những tiết mục giải trí văn hóa. Những tiết mục giải trí này nhất định phải tuân thủ nguyên tắc tư vô tà, không suy nghĩ tà dại của Khổng Phu Tử. Làm cho người già mỗi ngày ở đây đều có thể tiếp nhận được chánh tri chánh kiến của cổ thánh tiên hiền và Phật Bồ Tát. Tôi đã nói qua, viện dưỡng lão là công trình có nhiều hy vọng nhất, vì nơi ấy họ phải làm một sự thay đổi. Làm thế nào để thay đổi? Chuyển phàm thành thánh, giống như phần đông những tín đồ tôn giáo vậy. Đây là chỗ chuẩn bị cho họ sanh lên trời. Ở nơi này họ chuẩn bị sanh thiên, ở nơi đây chuẩn bị vãng sanh bất thoái thành Phật. Bạn nói công trình này thù thắng bao nhiêu? Còn công trình nào có hy vọng hơn công trình này? Có công trình nào thù thắng hơn công trình này? Chúng ta có thể hiếu thuận tất cả người già, giống như tôn kính Thượng Đế. Kinh Phật dạy chúng ta hiếu kính là tánh đức. Đây là tánh đức tự nhiên lưu lộ. Tánh đức có thể lưu lộ thì người này là Phật, là Bồ Tát. Phật Bồ Tát đến đâu tu? Tu ở viện dưỡng lão thì sẽ thành Phật, thành Bồ Tát. Ở nơi đó hành Bồ Tát đạo, tu Bồ Tát hạnh. Hôm nay Tịnh Không có duyên tham dự thác hội này, thật là vô cùng hy hữu. Mọi người muốn tôi nói vài câu. Ở đây tôi khuyến khích tất cả các ông, các bà tham dự đại hội hôm nay, chúng ta phải cùng nhau phát tâm rộng lớn, phải dùng lòng thương yêu rộng lớn để thương yêu xã hội, ái hộ hết thảy chúng sanh. Làm công việc to tát chăm sóc người già, giúp đỡ người già này, dốc hết tâm lực để làm cho hoàn hảo. Được vậy mới chẳng cô phụ dụng ý của buổi lễ quốc tế kính lão năm 1999 tại Tuyết Lê. Tịnh Không và mọi người cùng nhau khuyến khích, cùng nhau nỗ lực làm công việc hữu ích này cho được hoàn hảo. Xin cảm ơn mọi người. A Di Đà Phật. E lớn nói về phương pháp luyện tập thuyết giảng. Số 1 nhỏ. Nhân tài hoằng pháp phải coi trọng đức hạnh. Buổi sáng ngày 29 tháng 3 1999. Hội nghị Tịnh Tông hộ pháp Mỹ Quốc mở tại Dallas có ý muốn thỉnh pháp sư Trung Quốc đến các địa phương ở Mỹ giảng kinh hoằng pháp. Ý tưởng này rất hay và cũng thật sự là một chuyện tốt. Hiện nay nhân tài hoằng pháp vô cùng ít ỏi. Công việc bồi dưỡng nhân tài cần có nhiệt tâm để chiếu cố, cần thời gian lâu dài mới có thể thành tựu. Điểm trọng yếu nhất, căn bản nhất, nhân tài cần có là đức hạnh. Nếu chỉ có tài năng, chẳng có đức hạnh, thì không những không thể thành tựu, mà còn tạo nghiệp. Đối với mình, với người, với giáo, đều chẳng có ích lợi. Bồi dưỡng nhân tài chẳng khó, bồi dưỡng đức hạnh rất khó. Xã hội hiện đại khác với cổ đại. So với thời xưa, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, vũ hoặc thời nay đã gia tăng, không phải chỉ có trăm lần, ngàn lần thôi đâu. Trong hoàn cảnh của người thời xưa, tuy rất ít vũ hoặc, nhưng họ cũng ngăn ngừa rất cẩn thận, sợ bị thoái chuyển. Sinh trưởng trong xã hội hiện đại, nếu tránh sự dụ hoặc của vật dục chẳng nổi thì chắc chắn sẽ thoái đọa, sẽ tạo nghiệp. Đó là như người xưa thường nói, dưới chiếc áo cà sa mất thân người. Đây là một chuyện rất đáng thương xót, vô cùng bi thương. Tu dưỡng phẩm đức trong xã hội hiện nay phải nương dựa vào chính mình. Xưa kia, cha mẹ, thầy giáo có thể giúp đỡ, có thể làm tăng thượng duyên, duyên phụ. Xã hội hiện nay đề xướng tự do, dân chủ, mở rộng, con cái chẳng nghe lời dạy của cha mẹ, học sinh chẳng tiếp nhận lời khuyên của thầy giáo. Cho nên trong hoàn cảnh như vậy, nếu chẳng nương dựa chính mình thì không thể thành tựu. Nương dựa chính mình nghĩa là tự mình phải giác ngộ, phải luôn không quên tam quy: giác chứ không mê, chánh chứ chẳng tà, tịnh chứ chẳng nhiễm. Niệm niệm đều phải tương ứng với giác, chánh, tịnh. Niệm niệm xa lìa mê, tà, nhiễm, như vậy mới cứu nổi. Đây là chuyện mà chư vị đồng học phải cảnh giác cẩn thận. Hàm nghĩa của đức hạnh: hạnh là hành vi, bao gồm tư tưởng, kiến giải, ngôn ngữ và tạo tác của thân thể, được gọi chung là hành vi của ba nghiệp. Đức là tánh đức, đức năng vốn sẵn có trong tự tánh. Hành vi tương ứng với tánh đức được gọi là đức hạnh. Tánh đức là gì? Một niệm tự tánh là tánh đức. Nhất tâm bất loạn nói trong kinh Di Đà là tánh đức. Do đó có thể biết nhất vô cùng quan trọng. Cổ đại đức đã nói: hiểu được một chuyện thì vạn chuyện sẽ xong hết. Nhất tức là chân tâm, tự tánh, chân như. Nhất chẳng phải là con số. Những gì lọt vào số lượng thì chẳng phải là tánh đức. Trên thực tế, tự tánh, tánh đức chẳng thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Lúc tôi giảng kinh đã từng giới thiệu bốn thứ chẳng thể nói. Đây là cách nói của nhà Thiên Thai. Cách nói này căn cứ vào sáu thứ chẳng thể nói trong kinh Đại Niết Bàn. Chẳng thể nói tức là chẳng thể nghĩ bàn. Bất đắc dĩ phải dùng nhất để biểu thị, tượng trưng. Nhất niệm, nhất tâm tức là chân tâm. Bản tánh của mình tức là Phật tánh của chúng sanh hữu tình, pháp tánh của hết thảy chúng sanh. Nhị niệm thì đã biến chất rồi. Nhị niệm là vô minh, tam niệm tức là a lại gia. Thế nên nói tương ứng với nhất niệm, huỳnh chánh vô vọng, tư tưởng này, kiến giải này, hành vi này được gọi là đức hạnh. Đây là đức hạnh của pháp thân đại sĩ. Chúng ta có thể mong chứ chẳng thể bằng. Nơi những người sơ học chúng ta, tiêu chuẩn của đức hạnh được hạ xuống đến mức thấp nhất. Đó là tịnh nghiệp tam phước. Tư tưởng, kiến giải, ngôn hạnh tương ứng với tam phước. Hành vi như vậy thì được gọi là đức hạnh. Trong tam phước, thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm chẳng giết hại, tu thập thiện nghiệp. Từ tâm chẳng giết hại tức là ngũ giới. Hành vi tương ứng với hiếu thân, tôn sư, thọ trì ngũ giới, thập thiện chính là đức hạnh. Thứ hai, thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, chẳng phạm oai nghi. Thứ ba, phát bồ đề tâm, tinh sâu nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. 11 câu này là tiêu chuẩn tu học đức hạnh của chúng ta hiện nay. Nếu chẳng lấy việc này làm cơ sở thì tu học bất cứ pháp môn nào cũng chẳng thể thành tựu, niệm Phật cũng chẳng thể vãng sanh. Phía sau tam phước, Đức Phật tổng kết ba điều này chính là tịnh nghiệp chánh nhân của ba đời hết thảy chư Phật. Tu học có kết quả, có thành tựu hay chăng, then chốt là ở chỗ này. Nói cách khác, hết thảy ngàn lời vạn chữ trong kinh điển Đại Thừa, Tiểu Thừa, những gì Đức Phật nói trong 49 năm chẳng qua chỉ là giải thích cho ba điều này, giải thích rõ ràng cho chúng ta mà thôi. Phương pháp và kỹ thuật giảng kinh không khó, học trong vòng một tháng là đủ rồi. Người căn tánh chậm lục một chút thì ba tháng cũng đủ. Lớp bồi huấn của chúng ta trên phương diện kỹ thuật giảng kinh đạt được hiệu quả. Về phương diện đức hạnh thì phải dựa vào sự tự giác của các bạn đồng học, tự mình hết lòng nỗ lực, phải phát tâm làm thầy, làm mô phạm, học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Phải phát tâm rộng lớn này, lập chí lớn lao thì đời này chúng ta mới có thể độ chính mình, mới có thể giúp đỡ kẻ khác. Muốn thỉnh pháp sư ra nước ngoài hoằng pháp lợi sanh thì đức hạnh là điều phải cân nhắc đầu tiên, kế đến mới là học thuật. Như vậy đối với chúng ta mới có lợi ích chân chánh. Các bạn đồng học ở đây cùng nhau tu tập, vì tương lai đến khắp nơi trên thế giới hoằng pháp lợi sanh, nhất định phải trau dồi phẩm đức của mình, tu học đúng như lý như pháp, chẳng cô phụ niềm hy vọng của những đại đức hộ pháp trong và ngoài nước, thành tựu công đức tự lợi lợi tha. Điểm này quan trọng phi thường. Thế nên muốn thỉnh pháp sư, chỉ cần tư tưởng, ngôn ngữ và hành vi của họ tương ứng với tam phước thì có thể lễ thỉnh. Phải đặc biệt chú trọng điểm này. Tôi hy vọng Phật thất, Phật học thuyết giảng ở Dallas cử hành mỗi tháng một lần, chẳng thể gián đoạn. Thể lực tinh thần của chúng ta sánh chẳng bằng người xưa, chẳng thể tinh tấn như người xưa, nên chúng ta tổ chức một tuần, tuần sau nghỉ ngơi một tuần, mỗi tháng có một lần Phật thất, một lần Phật học thuyết giảng. Như vậy mới giống một đạo tràng thật sự. Nếu không chịu giúp đỡ hết thảy xã hội đại chúng, tự mình muốn làm một người tu hành già dặn, như vậy là người theo tiểu thừa. Ý nguyện làm lợi ích cho chúng sanh chẳng mạnh, chỉ hy vọng mình được thành tựu, thế thì cũng được. Phải kiếm một chỗ trong núi sâu dựng túp liều tranh, một mình ở đó tu hành. Đây là chỗ khác biệt giữa tâm đại thừa và tiểu thừa, nhưng như vậy cũng đáng được tán thán. Bồ Tát đại thừa có thể xả mình vì kẻ khác, hy sinh chính mình để thành tựu cho người. Đại từ Bồ Tát nói, nếu trong đời này bạn chân chánh giúp đỡ hai người vãng sanh thành Phật thì sánh với tự mình tu hành còn tinh tấn hơn. Vì phước báo lớn nhất, thù thắng nhất trong thế gian và suốt thế gian chính là giúp đỡ cho người thành Phật. Một vị Phật sau khi thành Phật sẽ độ rất nhiều chúng sanh. Việc này liên quan đến bạn, vì do bạn giúp đỡ cho họ thành Phật, cũng giống như bạn độ những người ấy. Nếu bạn có thể giúp đỡ mười mấy người vãng sanh thì phước báo của bạn sẽ vô lượng vô biên, bạn chắc chắn sẽ được vãng sanh tịnh độ. Chỉ cần lúc lâm chung tâm bạn có thể không điên đảo, tinh thần tỉnh táo, công phu niệm Phật dở một chút cũng chẳng sao. Những người này sẽ tháp tùng Đức Phật A Di Đà tới tiếp dẫn bạn, vì họ tri ân báo ân, nghĩ mình có thể đến cực lạc thế giới là nhờ bạn giúp đỡ, sẽ chẳng quên ân nhân của mình. Người đồng tâm ấy, tâm đồng lý ấy, chúng ta phải hiểu như vậy. Cho nên phát tâm đại thừa, phát nguyện đại thừa, tu hạnh đại thừa thì hết thảy chư Phật Bồ Tát tán thán. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vỡ trách tiểu thừa, trách mắng tiểu thừa. Phải hiểu ý tứ này. Tâm đại thừa quý báu, tức khắc được hết thảy chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Tiểu thừa muốn được cảm ứng chẳng dễ, đây là việc Đức Phật dạy chúng ta trong kinh. Đặc biệt là trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật khai thị rõ ràng, đời mạt pháp thì đại thừa khế cơ, tiểu thừa chẳng khế cơ. Ngày nay chúng ta thể hội sâu sắc, xã hội thời xưa đóng kín, bảo thủ nên tiểu thừa khế cơ. Xã hội ngày nay tự do, mở rộng, nếu bây giờ truyền bá giáo pháp bảo thủ thì phần đông người ta sẽ rất khó tiếp nhận. Bởi vậy nên đại thừa khế cơ hơn. Số 2 nhỏ, hoằng pháp coi trọng phẩm đức. Buổi sáng ngày 14 tháng 4 1999. Nói đến việc hoằng pháp, Tuy kỹ xảo giảng kinh quan trọng, nhưng tu dưỡng phẩm đức càng quan trọng hơn. Nếu chẳng có đức hạnh, cho dù giảng đến mức qua trời rơi lả tả cũng chẳng có ích gì hết, vẫn dối mình dối người như cũ, tạo tác ác nghiệp, đến cuối cùng vẫn phải đọa lạc. Do đó phải coi trọng phẩm đức tu dưỡng, thực sự buông bỏ danh văn lợi dưỡng, xả bỏ ngũ dục lục trần. Trong cảnh duyên có thể làm được, không khởi tâm, không động niệm, như vậy mới chân chánh là đệ tử của Như Lai, mới có thể gánh vác sứ mạng hoằng pháp, tự lợi, lợi tha. Trong việc bồi dưỡng đức hạnh, cơ bản nhất là tam phước dạy trong Quán Kinh. Điều đầu tiên trong tam phước bao gồm ngũ giới thập thiện, đây là căn bản. Có đức hạnh mới được chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Nếu phá giới, tâm niệm chẳng thiện, dù giảng kinh có giỏi đi nữa, pháp duyên có thù thắng hơn nữa, thì xung quanh chỉ là yêu ma quỷ quái mà thôi, sau cùng chắc chắn sẽ thất bại. Kinh Lăng Nghiêm nói, tâm tà hạnh tà thì ma sẽ có cơ hội, chí đồng đạo hiệp cùng ma thì ma sẽ nhập vào người. Bạn cũng có thể nói lời thiện, thậm chí cũng có chẳng ít thần thông, rất có thể dụ hoặc được người. Cùng ma hợp tác vẫn như cũ chẳng thể thoát ly cảm tình. Ma chẳng phải thánh nhân, thời gian hợp tác dựa trên tình cảm lâu rồi sẽ chán chường. Đến lúc chán chường thì ma sẽ rời khỏi, khả năng của bạn sẽ hoàn toàn mất hết, chắc chắn sẽ gặp vương nạn. Vương nạn tức là phạm pháp, phải chịu pháp luật trừng trị, phải chịu dư luận xét xử. Kinh Lăng Nghiêm nói, 50 thứ ám ma: sắc, thọ, tưởng, hành, thức là ngũ ấm. Mỗi ấm có 10 thức, cộng lại thành 50 ấm ma. Mỗi loại đều vô lượng vô biên. Trong xã hội hiện nay, chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng, rất minh bạch. Mở kinh Phật ra giống như nói về sự thật của chúng ta ngày nay. Chúng ta tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài đều là ma cảnh. Thế nên trong hoàn cảnh như vậy, muốn đứng vững, tu hành chứng quả thì thật sự chẳng dễ. Cho nên các đại đức thời xưa xây đạo tràng đều chọn những nơi núi cao, người ta ít đến, mục đích là để tránh sự quấy nhiễu của ngoại duyên. Tâm người sơ học vẫn còn chưa định, định lực chẳng đủ, khi tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài chẳng tránh khỏi bị ảnh hưởng. Thế nên đạo tràng cách thôn xóm rất xa. Trong kinh gọi những nơi này là A Lan Nhã, nơi người tu hành cư trú. Phàm phu chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh, tâm chuyển theo cảnh, cho nên phải lựa chọn hoàn cảnh tốt đẹp. Nếu tự mình có công phu, cảnh chuyển theo tâm thì không sao cả. Thế nên cổ đức bảo hộ những người sơ học rất chặt chẽ, dụng tâm vô cùng châu đáo. Nhưng xã hội ngày nay kỹ thuật thông tin phát đạt, giao thông thuận tiện nhanh chóng, muốn kiếm một đạo tràng chân chánh thanh tịnh để tu hành rất khó. Chúng ta làm công tác giáo dục xã hội nhất định phải hiểu rõ người xuất gia học Phật diễn vai trò gì trong xã hội. Mặc y phục này, người ta xưng bạn bằng pháp sư. Sư là biểu soái của quần chúng, mô phạm của nhân dân. Chúng ta giảng kinh hoằng pháp, chủ đề là học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Tự mình phải thường suy nghĩ sự khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác của mình có thể làm gương tốt, mô phạm hoàn hảo cho xã hội đại chúng hay chăng? Nếu chẳng thể thì tuyệt đối đừng làm, không thể tưởng, không thể nói. 8 chữ này là do các giáo sư trường Đại học Sư phạm Bắc Kinh cùng chung phát thảo định ra. 8 chữ này chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Mỗi vị thiện tri thức trong kinh Hoa Nghiêm đều làm thầy, làm mô phạm cho chúng sanh. Trong thời đại hiện nay chẳng có ai ràng buộc bạn, chỉ có mình tự ràng buộc mình. Người hiện nay chẳng ai chịu bị ràng buộc. nên cha mẹ không thể dạy dỗ con cái, thầy giáo chẳng thể răn dạy dỗ học trò. Làm theo vọng tưởng chấp trước của mình thì làm sao có chuyện chẳng tạo tội nghiệp cho được. Đã tạo tội nghiệp thì làm sao tránh được khổ nạn. Mọi người ai cũng đều tạo tội nghiệp nên sẽ cảm lấy cộng nghiệp. Tai nạn toàn thế giới là cộng nghiệp của nhiều người. Người học Phật hiểu rõ trong cộng nghiệp có biệt nghiệp, trong biệt nghiệp có cộng nghiệp. Chẳng phải chỉ có người học Phật phải suy tư về việc này, rất nhiều nhà tôn giáo đều có giác ngộ rất sâu đậm. Tuy nhiên tín ngưỡng và hoằng dương tôn giáo khác nhau, chúng ta đều nhận thức như vậy. Tự mình phải làm cách nào mới giảm nhẹ được một phần khổ nạn cho chúng sanh, đây là sự thật. Đụng một sợi tóc liền động đến toàn thân. Hư không pháp giới là toàn thân. Đụng một sợi tóc tức là khởi một tâm niệm. Khoa học gia nói về hiện tượng làn sóng ba động. Khởi một tâm niệm tức là phát ra một làn sóng. Làn sóng này trong một sát na liền lan rộng đến trọn khắp pháp giới. Sự cảnh giác của một người chân chánh học tập kinh Vô Lượng Thọ đúng ra phải cao hơn phần đông những người khác. Trong kinh nói nhân số của Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng có cách chi tính đếm nổi, mức độ rộng lớn của thế giới cực lạc cũng chẳng có cách chi đo lường được. Người ở mười phương thế giới vãng sanh về thế giới cực lạc thì bản năng đều khôi phục trở lại. Thiên nhãn nhìn thấu suốt, thiên nhĩ nghe trọn hết, tha tâm đều biết. Khi chúng sanh ở tận hư không trọn khắp pháp giới khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, thì người ở cực lạc đều rõ ràng minh bạch. Thế nên chẳng phải chỉ có nhà nho nói mười con mắt đều thấy, mười tay đều chỉ. Đừng tưởng là mình khởi một tâm niệm ác, là một việc xấu, thì chẳng có ai biết, có thể giấu người khác. Thật ra thì chỉ có thể giấu những người ngu si, ngay cả người thế gian thông minh trí huệ cũng chẳng giấu nổi. Huống chi là thiên địa quỷ thần, chư Phật Bồ Tát. Nếu có thể cảnh giác như vậy thì tự nhiên sẽ tự kiềm chế mình, tâm hạnh mới chánh trực. Tâm hạnh có chánh trực thì dù cho có kiếp nạn to lớn, có cộng nghiệp, tự mình chẳng thể tránh cũng không sao, chắc chắn sẽ có chỗ tốt dành sẵn cho mình trở về. Chúng ta xả bỏ thế gian ô uế này. Một số tôn giáo thường nói đến việc lên thiên đường, Phật giáo nói đến sự vãng sanh cực lạc thế giới còn thù thắng hơn nữa. Thế nên tiền đồ vô cùng tươi sáng đều ở tại một niệm của mình. Chúng ta có duyên gặp được cơ hội này, chỉ cần nắm chắc cơ hội thì đời sống của mình sẽ hạnh phúc, tự tại, không gian sinh hoạt ngày càng rộng lớn. Đây chẳng phải là ảo tưởng mà là sự thật. Chỉ cần tu học đúng như lý như pháp, ngay trong đời này nhất định sẽ đạt được. Đầu mối đều ở nơi bản thân mình, chẳng do người khác. Bởi vậy nên tự mình phải biết kiểm điểm, tự kiềm chế, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác chẳng trái ngược với lời dạy của Phật, hết lòng nỗ lực học tập. Như vậy mới chẳng cô phụ Phật Bồ Tát, chẳng cô phụ chính mình. Có được thân người có thể gặp được Phật pháp, duyên phận này vô cùng hiếm có. Tại sao chẳng học theo chuyện tốt? Hai con đường ở trước mặt, một là thiên đường, hai là địa ngục. Tại sao chẳng lên thiên đường? Tại sao cứ xuống địa ngục? Hy vọng chúng ta cùng nhau khích lệ. Số 3 nhỏ: bí quyết giảng kinh và phương pháp tu hành. Buổi sáng ngày 25 tháng 4 1999, giảng kinh phải chú ý nghi thái, quay nghi và thái độ. Nhất định phải đạt được điều kiện đòi hỏi trong cuốn Nội Điển Giảng Tọa Chi Nghiên Cứu. Khi có khuyết điểm thì phải không ngừng cải thiện. Giảng kinh tại phòng thâu hình khác với giảng tại hiện trường. mắt nhìn thẳng vào ống kính của máy thâu hình và coi nó như là đại chúng đang nghe. Nhưng cũng phải thường thường nhìn khắp cả hiện trường. Tuy nhìn khắp toàn giảng đường, nhưng ánh mắt tốt nhất phải giữ cho ngay thẳng. Được vậy mới thêm phần trang trọng. Nhất định phải ngẩng đầu lên, vì vậy phải thuộc bài giảng. Nếu không thuộc thì phải thường cúi xuống coi bài. Làm vậy sẽ cho thính chúng ấn tượng không tốt. Tốt nhất là các bạn đồng học có thể cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Nhìn ra chỗ dở của mình rất khó, nhìn chỗ dở của người khác dễ hơn. Thế nên cùng nhau nghiên cứu thảo luận có thể giúp mình tiến bộ. Hiện nay mọi người luyện tập thuyết giảng đều dùng kinh Vô Lượng Thọ. Đây là một chuyện tốt. Thế Tôn nói với chúng ta, tương lai lúc Phật Pháp diệt tận, kinh Vô Lượng Thọ sẽ được lưu lại thêm 100 năm trên thế gian. Trên thực tế, đây là nói chúng sanh thời mạt Pháp duy chỉ nương theo kinh này và pháp môn tịnh độ mới có thể thành tựu, có thể giúp đỡ chúng sanh thoát ly sanh tử luân hồi, giảng sanh tịnh độ, một đời thành Phật. Ngoài ra thì chẳng có pháp môn thứ hai nào nữa. Tịnh Tông Điển Tịch là ngũ kinh nhất luận, đây là công khóa nhất định phải tu. Nếu còn khả năng, thời gian thì cũng nên coi những chú sớ Tịnh Tông do các đại đức xưa nay hội tập, như cuốn Tịnh Độ Thập Yếu do Ngẫu Ích Đại Sư biên tập và cuốn Tịnh Độ Tòng Thơ do cư sĩ Mao Lăng Vân biên soạn. Nội dung sưu tập tương đối phong phú, phân lượng cũng khá lớn, rất tốt cho đồng học chuyên tu tịnh nghiệp làm tài liệu tham khảo. Muốn thành tựu thì nhất định phải thâm nhập một môn. Một môn thâm nhập không phải là một đời chỉ đọc một bộ kinh. Chuyên đọc một bộ kinh là để tu định. Mục đích của sự tu định là khai trí huệ. Nhưng người hiện nay nói thật ra, tu định chẳng thể khai huệ. Người xưa tu định có thể khai huệ, người hiện nay tu định chẳng thể khai huệ. Nguyên nhân là gì? Chẳng buông xuống phân biệt chấp trước. Người xưa có thể buông xuống, người hiện nay buông chẳng nổi nên chẳng thể khai huệ. Như vậy thì phải làm thế nào để giúp mình khai huệ? Học rộng xem nhiều là một phương pháp có thể làm tăng thượng duyên cho việc khai huệ. Học rộng xem nhiều, tập trung trên bộ kinh chính mà mình chuyên tu, đó cũng là một môn thâm nhập. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, một tức là nhiều, nhiều tức là một, một và nhiều không hai. Tự mình vẫn chuyên tu một môn, chuyên hoằng một môn tức là hết thảy môn, một kinh tức là hết thảy kinh. Đương nhiên đây chẳng phải là một việc chúng ta hiện nay có thể làm nổi, nhưng chúng ta phải hiểu rõ lý này. Định tâm lại, dồn sức vào một môn, bạn có thể đọc trước những cuốn trong phạm vi liên quan đến môn này, có thể giúp bạn giải được sâu thêm, rộng thêm, và cũng giúp bạn tuyên dương kinh ấy. Thế nên lúc mới bắt đầu, phải coi ngũ kinh nhất luận đối với sự tu học Tịnh Tông mới dần dần mở rộng tâm lượng. Nhưng đó chỉ dùng để trợ tu mà thôi. Chủ tu vẫn là một bộ kinh, trợ tu là phụ, chủ tu là chánh. Nếu dùng kinh Vô Lượng Thọ làm chủ tu thì năm thứ còn lại là trợ tu. Nếu chọn Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm làm chủ tu thì năm thứ kia sẽ là trợ tu. Lúc trước Hoằng Nhất Pháp Sư dạy, những phần tử trí thức học Phật bắt đầu nhập môn từ Hoa Nghiêm Sớ Sao. Hoa Nghiêm Sớ Sao nói theo ngôn ngữ hiện nay, tức là Phật học khái luận. Bất luận tu học khoa nào đều phải bắt đầu từ khái luận. Trước tiên phải tìm hiểu toàn thể, sau đó chuyên công dồn sức vào một môn trong đó. Nhưng căn tánh người hiện nay thua người xưa rất xa, và cũng chẳng có đủ thời gian và tinh lực. Phân lượng của một bộ Sớ Sao rất lớn, trong một thời gian ngắn chẳng thể nào đọc thuộc lòng, nghiên cứu, học tập nổi. Thế nên Thanh Lương Đại Sư lưu thông cuốn chót của Tứ Thập Hoa Nghiêm, tức là Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm. Đây là cương yếu tổng kết của Kinh Hoa Nghiêm. Đã là tổng kết của Kinh Hoa Nghiêm, nhưng nếu chẳng hoàn toàn hiểu Kinh Hoa Nghiêm thì làm sao có thể tổng kết? Đối với Thập Đại Nguyện Vương, nếu chẳng đọc toàn bộ kinh thì làm sao hiểu được? Chúng ta hiện nay chẳng đọc hết toàn bộ kinh, một thường thức thô tiễn này chỉ có thể xem được trong chú giải của những đại đức thời xưa mà thôi. Vả nữa, Hoa Nghiêm đối với chúng ta đích thực có lợi ích chân thật. Người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới ai cũng học Hoa Nghiêm. Tây Phương Cực Lạc thế giới là thế giới của Phổ Hiền Bồ Tát. Phàm là người giảng sanh Cực Lạc thế giới thì người nào cũng là Phổ Hiền Bồ Tát. Đoạn đầu Kinh Vô Lượng Thọ có câu: điều cùng tuân tu đức của Phổ Hiền Đại Sĩ, tức là nói rõ người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đều tu Phổ Hiền Hạnh. Phổ Hiền Hạnh khác với những hạnh Bồ Tát khác như thế nào? Niệm niệm của Phổ Hiền Bồ Tát đều bao gồm tận hư không, trọn khắp pháp giới. Niệm niệm đều phục vụ cho hết thảy chúng sanh trong hư không pháp giới. Đối tượng phục vụ của những Bồ Tát Đại Thừa khác là một đại thiên thế giới, 10 đại thiên thế giới hoặc 100 đại thiên thế giới, chẳng đến tận hư không, trọn khắp pháp giới. Đây là chỗ khác nhau giữa Phổ Hiền Bồ Tát và các Bồ Tát Đại Thừa khác. Bất luận là Đại Thừa hoặc Tiểu Thừa Phật Pháp, nếu có cái ta và cái của ta, ngã và ngã sở, thì chẳng thể nhập môn được. Phật Pháp tuy rộng lớn nhưng chẳng nhập môn được. Nguyên nhân chẳng thể nhập môn là vì mình có chướng ngại. Chướng ngại ấy là ngã chấp, pháp chấp. Nhập môn tức là kiến tánh. Kiến tánh tức là thấy pháp giới, cũng chính là hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Chân tướng của vũ trụ nhân sanh ở ngay trước mặt. Nguyên nhân bạn chẳng thể hiểu rõ chính là vì hai chướng ngại, ngã chấp, pháp chấp, làm cho bạn chẳng có cách chi khế nhập, chẳng có chi hiểu rõ. Nếu bạn muốn nhập cảnh giới của Phật, muốn minh tâm kiến tánh mà chướng ngại này không tiêu trừ thì sẽ chẳng làm nổi. 84.000 pháp môn trong nhà Phật, vô lượng pháp môn đều là pháp môn phá trừ chướng ngại. Ngày nay chúng ta chọn phương pháp trì danh niệm Phật, người niệm Phật rất nhiều, nhưng người thật sự có thể dẹp trừ chướng ngại và đạt đến công phu đắc lực rất ít. Nguyên nhân trọng yếu nhất là chẳng triệt để liễu giải chân thật nghĩa của câu Phật hiệu này. Nhân tố thứ nhì là lúc phiền não khởi lên thì Phật hiệu chẳng khởi dậy nổi. Đây là vì Phật hiệu chẳng thuần thục, vẫn còn rất sống xích. Cổ đức nói người niệm Phật muốn công phu đắc lực nhất định phải đem chỗ sống xích chuyển thành thuần thục, chỗ chính biến thành chỗ sống. Vọng tưởng tập khí là chỗ chính, Phật hiệu vẫn còn sống xích, cho nên tâm niệm vừa khởi đều là phiền não. Đây là dạy cho chúng ta thay đổi chỗ sống và chỗ chính. Ở mọi nơi, mọi lúc, trong tâm vừa khởi niệm đều là A-di-đà Phật, đem Phật hiệu trở thành thuần thục, chính, biến phiền não trở thành sống xích. Được vậy thì công phu sẽ đắc lực. Thế nên chỗ hạ thủ là phải xả bỏ phân biệt chấp trước. Tôi thường khuyên các vị đồng tu phải xả bỏ những ý niệm muốn khống chế tất cả người, sự, vật. Ý niệm khống chế là phiền não tích tụ lại từ nhiều kiếp trước, là tập khí từ vô lượng kiếp đến nay. Điều cứ muốn quản lý người khác, nghĩa là muốn người ta phải làm theo ý của mình. Nghiêm trọng hơn nữa là chiếm hữu, lấy làm của riêng cho mình. Đây là căn bản của sanh tử luân hồi. Phải xả bỏ hết những ý niệm này, phải buông xả hết sạch sành sanh. Chư Phật Bồ Tát thì hiện tại thế gian tuyệt đối chẳng có ý niệm khống chế, chiếm hữu, chỉ có hy sinh cống hiến. Hy sinh cũng là nói thuận theo phàm phu. Phật Bồ Tát phục vụ cho hết thảy chúng sanh, chẳng ngại lao nhọc, chẳng ngại quán trách, quyết định chẳng có mình, tự kỷ. Sự khác biệt giữa Phật, Bồ Tát và phàm phu là ở tại chỗ này. Mọi người thể hội kỹ càng, hết lòng học tập, được vậy thì đời này mới chẳng đến nỗi luống uổng, chân chánh noi gương. Học theo Phật, Bồ Tát, như vậy gọi là học Phật. Tự mình tu học có được tâm đắc thì giảng kinh mới có mùi vị. Nếu chẳng khế nhập vào cảnh giới thì giảng có hay cách mấy thì cũng chẳng có đạo vị. Vì những gì được giảng đều là của người khác, chẳng phải từ tự tánh của mình. Lãnh ngộ xong rồi lưu xuất. Những gì từ tự tánh lãnh ngộ xong lưu xuất cũng vẫn còn cạn cợt. Hoàn toàn từ tự tánh tự nhiên lưu xuất mới sâu xa. Việc này đều nhờ dụng công lúc bình thường. Sau này các bạn trở về đạo tràng của mình, phải nên giảng kinh mỗi ngày tối thiểu là 1 giờ rưỡi. Tốt nhất là có thể giảng 2 giờ, chẳng thể gián đoạn. Mỗi ngày niệm Phật tối thiểu là 8 giờ đồng hồ, thì ngày hôm đó chẳng trôi qua uổng phí. Chỉ cần bạn phát tâm này, thì tự nhiên sẽ được hết thảy chư Phật, Như Lai gia trì. Đừng sợ chẳng có trí huệ, vấn đề là mình có chịu phát tâm hay không. Quan hỷ giảng, giảng 10 năm, 20 năm thì đâu có lý nào không thành tựu cho được. Giảng kinh cũng là một phương pháp tu tam muội, ngôn thuyết tam muội. Hy vọng các bạn đồng học đều hết lòng nỗ lực, tự khuyến khích chính mình. Chữ F lớn, truyền bảo thiện tính tại gia. Số 1 nhỏ, nắm lấy cơ hội thành tựu đạo nghiệp. Buổi sáng ngày 8 tháng 4 1999. A nhỏ, phước từ tâm tạo. Từ xưa đến nay trong nước và ngoài nước, chẳng có ai không mong cầu phước báo. Phước từ đâu đến? Tục ngữ Trung Quốc thường nói, phước do tâm tạo. Nếu chẳng cầu từ tâm địa thì tuyệt đối sẽ chẳng được phước báo. Nhà nho, nhà Phật nói đến những đạo lý này rất nhiều. Thánh triết cổ kim, trung ngoại đều biết và cũng dạy người như vậy. Hiện nay người mong cầu phước báo càng nhiều hơn nữa, nhưng đều không từ chối bất cứ thủ đoạn gì để cướp đoạt tài vật của kẻ khác. Làm những việc tổn người lợi mình, cướp đoạt tài vật của người khác đem về làm của mình. Thật ra những tài vật này vốn là trong mạng mình đã có sẵn. Có câu là trong dần mạng có thì cuối cùng sẽ có, trong mạng chẳng có thì đừng mong cầu. Những gì cưỡng cầu được thì cũng là trong số mạng vốn sẵn có, trong mạng chẳng có thì cầu cũng chẳng được. Thế nên người xưa nói, quân tử vui làm người quân tử, tiểu nhân quán trách làm tiểu nhân. Khi hiểu rõ đạo lý rồi mới biết, một miếng ăn miếng uống không gì chẳng là đã định trước. Sau đó thì tâm sẽ định, định rồi sẽ sanh trí huệ, sẽ được tự tại an vui. B nhỏ, giữ tâm Bồ Tát, hành Bồ Tát đạo. Đối với chân tướng sự thật, Phật pháp giảng rất thấu triệt. Hết thảy điều vì chúng sanh, ngay cả sinh sống cũng vì chúng sanh, ăn cơm cũng vì chúng sanh. Vì ăn cơm để nuôi dưỡng cái mạng sống này, mạng sống này là để phục vụ chúng sanh. Thế nên ăn cơm là vì chúng sanh. Vì chúng sanh là Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền. Vì mình là phàm phu, phải tham thấu đạo lý này. Thân thể này còn ở thế gian, tuy chẳng lâu dài, mấy mươi năm ngắn ngủi, nhất định phải lợi dụng nó để tạo phước cho hết thảy chúng sanh. Vì tiếp tục huệ mạng của Phật, chánh pháp thường trụ, đó là giữ tâm Bồ Tát, hành Bồ Tát đạo. Tuy chưa thọ Bồ Tát giới, thậm chí vẫn chưa thọ tam quy y, nhưng người đó chân chánh đã là Bồ Tát, chắc chắn sẽ được giảng sanh tịnh độ. Quy y thọ giới đều là hình thức. Hình thức chẳng quan trọng. Tuy chẳng có hình thức nhưng có thật chất. Thật chất quan trọng hơn hình thức. Có thể giữ tâm Bồ Tát, hành Bồ Tát đạo, chắc chắn sẽ được hết thảy chư Phật hộ niệm, long thiên thiện thần giúp đỡ. lý do chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần giúp đỡ, làm gì quý ngài muốn giúp đỡ chúng sanh. Bạn giúp đỡ chúng sanh thì chí đồng đạo hiệp, cùng chư Phật, Bồ Tát, Long Thiên Thiện Thần. Những gì bạn làm, bạn nghĩ chính là việc chư Phật, Bồ Tát, Long Thiên Thiện Thần làm và nghĩ. Thế thì các ngài sao không giúp đỡ bạn được? Ngày nay chúng ta nghe có người muốn làm một việc tốt, chuyện này chính là chuyện mà mình muốn làm. Họ thiệt đã làm xong, chúng ta liền hoan hỷ, tự động giúp đỡ, phát tâm phổ độ chúng sanh, thay Phật Bồ Tát, làm sự nghiệp của Phật Bồ Tát, thì người ấy là Phật Bồ Tát. Hôm nay chúng ta đã phát tâm rồi, làm được không tốt lắm, là vì phiền não tập khí của chúng ta quá nặng, và cũng là nghiệp chướng quá nặng. C nhỏ, nắm chắc cơ hội tốt. Phật Bồ Tát từ bi giúp cho chúng ta có được hoàn cảnh tu học, hoàn cảnh làm việc rất tốt. Cơ duyên này thật là vô cùng khó gặp, trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Nhưng thường chúng ta đều bỏ lỡ, chẳng coi trọng, ngay trước mặt mà luống qua, thiệt rất đáng tiếc. Nếu biết cơ hội tốt rất khó gặp, thời gian gặp được thường thường rất ngắn ngủi, cho nên khi người ta có trí huệ, gặp được liền mau nắm lấy, nhất định sẽ chẳng buông thả, lợi dụng cơ hội này thành tựu cho mình, lợi ích chúng sanh. Cổ kim trung ngoại, phàm những người đã thành tựu trong thế gian và xuất thế gian, cứ quan sát kỹ thì sẽ thấy họ đều biết nắm lấy cơ hội. Phàm những người thất bại đều vì họ đánh mất thời cơ tốt đẹp. Do đó, có thể nhận biết cơ hội tốt là trí huệ, học vấn, nắm lấy cơ hội tốt là phước báo chân thật. Trong thời thế ngày nay, ở đâu cũng động loạn chẳng an, từ trước đến giờ trong lịch sử chưa từng xảy ra. Trong kinh Đức Thế Tôn nói về ngũ trược ác thế, chúng ta ngày nay có thể ý thức được, hơn nữa lại còn trược ác đến cùng cực. Trong hoàn cảnh như vậy mà chúng ta có thể gặp được Phật Pháp, vẫn còn có được một hoàn cảnh tu học tốt đẹp, đây là phước báo tu được từ vô lượng kiếp đến nay. Nhiều người muốn thật sự tu hành trên thế gian, nhưng kiếm chẳng ra hoàn cảnh tu học. Thật sự dụng công, nhưng tìm chẳng ra hoàn cảnh tu học là duyên chẳng đủ. Có hoàn cảnh tu học, nhưng chẳng chịu dụng công là thiện căn, phước đức chẳng đủ. Trong kinh Di Đà nói, chẳng thể dùng ít thiện căn, phước đức, nhân duyên được sanh cõi ấy. Chúng ta có nhân duyên, nhưng thiện căn phước đức chẳng đủ. Sức mạnh của tính nguyện không mạnh là thiện căn chẳng đủ, chẳng chịu làm thật sự là phước đức chẳng đủ. Người như vậy dù có gặp nhân duyên, nhưng đời này cũng sẽ luống uổng. Lúc trước tôi ở Đài Trung cầu học, số người thân cận lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam có đến mấy chục vạn người. Có được bao nhiêu người thành tựu? Thầy Lý thường nói trong một vạn người chỉ có 2-3 người thật sự thành tựu mà thôi. Đây là sự thật bày trước mắt. Chúng ta muốn thành tựu ngay trong đời này thì nhất định phải nắm lấy cơ hội. Hơn nữa, nhất định phải nhận thức rõ ràng, nếu đời này chẳng thể thành tựu thì sẽ chẳng tránh khỏi luân hồi lâu dài vô số kiếp. Lần sau muốn gặp được cơ hội này, chẳng phải ở đời sau, chẳng phải đời kế tiếp, sợ là phải nhiều đời nhiều kiếp sau này. Thế nên Đại Thanh Văn, Đại Bồ Tát vô cùng trân quý cơ duyên. Nếu chúng ta chẳng thường đọc kinh, thấy Phật Bồ Tát coi trọng cơ duyên như vậy, nói thật ra chúng ta gặp được mà bỏ lỡ cơ hội cũng chẳng tiếc. Cứ tưởng là những cơ hội này thường xuất hiện, hôm nay làm biếng một chút cũng chẳng sao, vẫn còn ngày mai. Năm nay phóng dật cũng chẳng sao, vẫn còn năm sau. Tư tưởng này vô cùng sai lầm. Đó là nghiệp chướng hiện tiền. Không phải chỉ là nghiệp chướng mà là ma chướng hiện tiền. Ngày mai sẽ còn có cơ hội này hay sao? Năm sau vẫn còn có cơ hội này hay sao? Không chắc đâu. năm đầu Vân Quốc, Âu Dương Cánh Vô tiên sinh lập ra Chi Na Nội Học Viện, cũng tính là sẽ tiếp tục lâu dài, nhưng sau 2 năm liền chấm dứt. Vì lúc đó quân phiệt phân chia, chiếm cứ đất đai, chiến tranh dồn dập, không thể không giải tán, không thể không chấm dứt. Ngày nay thế giới động loạn chẳng an, ngày an ổn chẳng nhiều, càng phải nên lắm lấy cơ hội, dụng công nỗ lực tu học. Trong kinh luận có nói, sanh tử đại sự, mạng người vô thường, cõi nước mong manh. Đây đều là lời chân thật, là trí huệ cao độ, cảnh giác cao độ. Ngày nay người thế gian đối với danh văn lợi dưỡng đều tranh giành từng giây từng phút. Chúng ta cũng phải có tinh thần này, từng giây từng phút nhất định phải tranh thủ thành tựu đạo nghiệp, lợi ích chúng sanh. Chúng sanh có tai nạn, chúng sanh chẳng đạt được lợi ích chân thật là vì chúng ta chẳng tu hành hoàn hảo. Trách nhiệm nhất định phải quy về mình, vì mình ngu muội vô tri, chẳng thể y giáo phụng hành, chẳng thực sự chịu làm, tương lai tiền đồ đen tối. Tiền đồ ở tại đâu? Tại tam ác đạo, chẳng phải tam thiện đạo. Nếu chúng ta chẳng thể nắm lấy thời gian, cơ duyên, luống uổng hết, vậy thì đáng tiếc biết bao. Chẳng những là chuyện đáng tiếc trong đời này, có thể nói là chuyện vô cùng đáng tiếc từ vô lượng kiếp đến nay. Chẳng còn chuyện gì đáng tiếc hơn chuyện này nữa đâu. Hy vọng các bạn đồng tu đều có nhận biết, cảnh giác như vậy, phải hết lòng nỗ lực, hy vọng trong một đời này có thể thành tựu. Trong kinh Di Đà nói rất hay, nếu 1 ngày, nếu 2 ngày, đến 7 ngày, nhất tâm bất loạn, người lợi căn 1 ngày có thể thành tựu, người độn căn 7 ngày cũng có thể thành tựu. Chúng ta phải có tinh thần và nghị lực này. Chữ rê lớn, trả lời nghi vấn học Phật. Số 1 nhỏ, nói về hòa. Buổi sáng ngày 23 tháng 2, 1999. A nhỏ, sự quan trọng của hòa. Luận ngữ nói, cái dụng của lễ, hòa là quý. Lễ tức là quy phạm trong sinh hoạt hàng ngày. Trong đời sống hàng ngày, xử sự, đối người, tiếp vật, quý nhất là hòa. Ngạn ngữ có câu, nhà hòa thuận thì vạn sự hưng vượng. Từ xưa đến nay, vua chúa Trung Quốc thống trị quốc gia, dạy dỗ dân chúng đều dùng chữ hòa. Cơ sở của hòa là hiếu. Hiếu biểu hiện ở bên ngoài, tức là hòa. Chẳng hòa, tức là chẳng hiếu. Cố cung ở Bắc Kinh, Trung Quốc là hoàng cung của 3 triều, Nguyên, Minh, Thanh. Thời gian 3 triều này kéo dài gần 500 năm. Trong hoàng cung có 3 kiến trúc chính, nhiều người gọi là điện Kim Loan. Thật ra tấm biển ngạch treo trước điện chẳng ghi điện Kim Loan. Điện lớn nhất gọi là Thái Hòa Điện, phía sau đó là Trung Hòa Điện, thứ 3 là Bảo Hòa Điện. Triều nhà Thanh dùng Thái Hòa, Trung Hòa, Bảo Hòa để trị thiên hạ, cho nên có thể kéo dài 260 mấy năm. Đến đời sau cùng, nhà chẳng hòa dẫn đến vong quốc. Nếu con cháu đều có thể gìn giữ được hòa mục, thì có lẽ nhà Thanh còn kéo dài đến ngày nay. Trong lịch sử Trung Quốc, mỗi vị đế vương thành lập đất nước đều đề xướng hiếu đạo, hòa mục. Nếu con cháu có thể giữ pháp tắc, quy chế của tổ tông, thì quốc gia sẽ vĩnh viễn chẳng suy thoái. Ngược lại, chẳng tuân thủ thành quy của tổ tông, anh chị em trong nhà, bạn bè thân thích chẳng hòa, tức là dấu hiệu vong quốc. Chỉ cần cục diện bất hòa sanh ra, chánh quyền tuyệt chẳng duy trì được đến 50 năm. Nếu tranh chấp kịch liệt hơn, thì đại khái 10 năm, 5 năm liền diệt vong. Gia đình, quốc gia, cho đến bất cứ một đoàn thể nào trong thế gian và xuất thế gian đều như vậy. thế nào là người chân chánh tu đạo? Hòa tức là tu đạo. Chẳng hòa thì không có đạo gì để nói hết. Nếu tứ chúng đệ tử tuân giữ thành pháp, quy củ do Phật chế định, thì Phật pháp sẽ trụ lâu dài trong thế gian, pháp duyên thù thắng, chúng sanh có phước. Nếu người xuất gia mặc trên người bộ đồ này, ở trong tăng đoàn chẳng hòa hợp, tức là phá hoại tăng đoàn, quả báo sẽ ở tại địa ngục A Tỳ. Người xuất gia tu hành tốt, có thể thành Phật, thành Bồ Tát, thành tựu sẽ là cao nhất. Nếu tu không tốt, thì đọa lạc sẽ tới chỗ thấp nhất. Người xuất gia làm một người lão hảo nhân, có thể thành tựu hay không? Chẳng thể thành tựu. Lão hảo nhân là kẻ đạo đức giả, nghĩa là kẻ giả nhân giả nghĩa, không những không thể duy trì hình tượng của Phật pháp, ngược lại còn bại hoại, phá hoại hình tượng của Phật pháp. Tội nghiệp ấy vô lượng vô biên. B nhỏ, tư cách xuất gia thời xưa. Hiện nay người xuất gia chẳng bằng lúc trước. Lúc trước xuất gia đâu có dễ dàng như vậy. Mặc lên chiếc áo người xuất gia thì vua chúa nhìn thấy cũng phải chắp tay xá một cái. Đó là tôn kính đạo đức, học vấn, đức hạnh của bạn, vì bạn là thầy của trời và người. Ngôn hạnh cử chỉ đều là tấm gương cho người và trời. Thế nên thời cổ đại xuất gia phải thông qua sự khảo thí của nhà vua, thi đậu rồi mới được phát văn bằng, gọi là độ điệp. Sau khi thi đậu lấy được độ điệp, bạn có duyên với đạo tràng nào, pháp sư nào, thì đến đó để xuất gia. Nếu bạn chẳng có độ điệp mà họ cạo đầu cho bạn, thì là phạm pháp, phải chịu pháp luật quốc gia trừng trị. Tiến sĩ là đẳng cấp cao nhất của sự thi cử trong nước. Đây là tiêu chuẩn học thuật phổ thông, tương đương với cấp bằng bác sĩ, tiến sĩ, PhD trong trường học hiện nay. Người xuất gia trong học thuật phổ thông đậu văn bằng tiến sĩ, rồi thi cử về Phật pháp, sau đó mới khảo đức hạnh. Cả ba đều phải đậu hết mới được phát độ điệp. Nếu chế độ hiện nay vẫn giống như thời xưa, có lẽ chúng ta sẽ chẳng có tư cách xuất gia. Nhưng sau này chế độ ấy bị Thuận Trị hoàng đế nhà Thanh phế bỏ. Ấn Quang pháp sư trong văn sau có đề cập đến vấn đề này nhiều lần, điều vô cùng cảm khái thương tiếc. Cách làm này của vua Thuận Trị sai lầm, làm cho Phật pháp suy bại đến như vậy, lọt xuống đáy sâu tận ngàn trượng. Vua Thuận Trị cho rằng xuất gia là một việc tốt, đáng được tôn kính, đề xướng, chẳng nên hạn chế một cách nghiêm khắc. Đương lúc đó đích thật là việc tốt, làm cho những người có trình độ kém một chút cũng có thể xuất gia. Nhưng ông ta chẳng nghĩ đến 300 năm sau, Phật giáo vì vậy đã bị hủy diệt, ông ta phải chịu trách nhiệm này. C nhỏ, tam phước và lục hòa. Đức Phật dạy chúng ta tu hành, cơ sở chính là tịnh nghiệp tam phước và lục hòa kính. Tịnh nghiệp tam phước là để tự mình tu tập, lục hòa kính là dùng để chung sống hòa đồng với đại chúng. Giống như việc xây nhà, đây là nền móng. Nếu không có nền móng thì những việc khác chẳng cần nói nữa. Điều thứ nhất trong tịnh nghiệp tam phước: hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm chẳng giết hại, tu thập thiện nghiệp, phải làm hết lòng. Đây là phước báo nhân thiên. Học Phật thì trước tiên phải làm người cho hoàn hảo. Nếu người còn làm chẳng nổi thì làm sao có thể thành Phật làm tổ. Thế nên chúng ta ngày nay khuyên người chẳng nói đến lý luận cao siêu, chỉ khuyên người tu tam quy, ngũ giới, thập thiện. Nếu có thể làm theo tam quy, ngũ giới, thập thiện được hoàn hảo, thì người này là thánh nhân hiện đại. Trong tam quy y, thứ nhất là giác, chứ chẳng mê. Thứ nhì là chánh, chứ chẳng tà. Thứ ba là tịnh, chứ chẳng nhiễm. Quy tức là quay về, y tức là nương dựa. Khi chúng ta khởi tâm động niệm, làm chuyện gì cũng đều tương ứng với giác, chánh, tịnh. Đó là quy y chân chánh. Nếu không tương ứng thì chẳng có quy y, chẳng quay về, vẫn còn mê, tà, nhiễm. Hành vi sinh hoạt xử sự, đãi người, tiếp vật phải nương theo ngũ giới, thập thiện. Thực hiện ngũ giới, thập thiện vào trong đời sống, biến thành hành vi sinh hoạt cụ thể, như vậy mới là học Phật. Phật Pháp được xây dựng trên cơ sở của phước thứ nhất này. Sau đó mới thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, chẳng phạm oai nghi. Lại nâng cao lên trên, phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả, như thế là Phật Pháp. Phật dạy chúng ta, khi tiếp xúc với đại chúng phải y theo luật hòa. Thứ nhất, kiến hòa đồng giải là căn bản, tức là xây dựng phương thức chung, cách suy nghĩ và cách nhìn của mọi người đều như nhau, vấn đề sẽ được giải quyết. Đức Phật có trí huệ chân thật, cứu cánh viên mãn. Đức Phật dạy chúng ta kiến hòa đồng giải, hoàn toàn xả bỏ thành kiến của mình, như vậy thì sẽ hòa. Đức Phật chẳng nói tri kiến của ta mới đúng, tri kiến quý vị đều sai lầm, đều phải theo ta. Đức Phật chưa từng xỏ mũi người ta dắt đi. Phật dạy chúng ta hoàn toàn buông xuống hết thảy vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Đây là chánh tri, chánh kiến. Chỉ cần tự mình còn tri kiến thì đó đều là tà tri, tà kiến. Mọi người đều chẳng có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì thiên hạ sẽ thái bình. Đức Phật giảng kinh thuyết pháp suốt 49 năm, Ngài có tri kiến hay chăng? Chẳng có. Kinh Kim Cang nói, Đức Phật chẳng nói một câu pháp, vì những gì Phật nói đều là chân tướng sự thật, tuyệt đối chẳng xen vào một ý kiến riêng của mình. Thế nên mới nói, chẳng nói mà nói mà chẳng nói. Tự mình chẳng có ý tứ, đó là chẳng nói. Những gì nói ra đều là chân tướng sự thật. Khi thấy chúng sanh làm sai lầm thì nói với họ, việc này sai rồi, tương lai sẽ có quả báo. Đó là giảng sự thật. Bởi vậy nên, nếu ai nói Phật thuyết pháp, tức là bán Phật. Đê nhỏ, cảnh duyên chẳng tốt xấu, tốt xấu ở nơi tâm. Vào đời đường, Mã Tô Đạo Nhất Hòa Thượng và Bách Trượng Đại Sư là tổ thứ 8 của Thiền Tông, phát khởi việc xây dựng Tòng Lâm, đề xướng cộng tu, cùng nhau tu tập. Xây dựng Tòng Lâm, nói theo cách nói hiện nay, tức là xây dựng Đại học Phật giáo, thành lập chế độ cho việc tu học Phật Pháp. Đây là đặc sắc của Phật giáo Trung Quốc. Điều thứ nhất, trong Bách Trượng Thanh Quy, Tòng Lâm lấy việc vô sự làm hưng vượng. Chẳng có sự việc mới là hưng vượng, có sự việc thì chẳng hưng vượng. Chuyện phiền toái của chúng ta ngày nay là hai con mắt chuyên nhìn thấy lỗi lầm của người khác, chẳng biết hồi quang phản chiếu nơi mình. Ngẫu Ích Đại Sư dạy, cảnh duyên chẳng tốt xấu, tốt xấu ở nơi tâm. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Hết thảy những người, sự vật ở bên ngoài chẳng có thiện, ác, tốt xấu. Tốt xấu ở tại tâm mình. Nếu bạn dùng ác tâm nhìn thì người bên ngoài đều là người ác. Dùng ác tâm nhìn thì sự việc bên ngoài đều là việc xấu. Cho nên xấu là do mình xấu, chẳng phải là bên ngoài xấu. Phật coi hết thảy chúng sanh đều là Phật. Bồ Tát coi hết thảy chúng sanh đều là Bồ Tát. Người thiện coi hết thảy chúng sanh đều là người thiện. Người ác coi hết thảy chúng sanh đều là người ác. Mọi người hãy phản tỉnh xem mình rốt cuộc là thiện hay ác, là phàm hay thánh, là mê hay ngộ. Vô lượng vô biên tội nghiệp, lỗi lầm của mình đều chẳng biết, đều phản ứng ở bên ngoài. Bạn nhìn thấy tình huống bên ngoài, thực tế đều là phản ứng từ tâm thái của mình. Bên ngoài thật sự là trung lập. Cách nói này của Ngẫu Ích Đại Sư, Đức Phật trong kinh nói đến rất nhiều. Phật dạy y báo, chánh báo, trang nghiêm trong thập pháp giới đều là duy tâm hiện, duy thức biến. Thế nên Phật nhìn hết thảy chúng sanh đều là Phật. Chúng sanh ở địa ngục cũng là Phật. Đối với chúng sanh ở địa ngục, Phật cũng cung kính, cũng chẳng dám coi thường. Phổ Hiền Bồ Tát thập nguyện dạy chúng ta phải lễ kính chư Phật. Đối với chúng sanh ở địa ngục và yêu ma quỷ quái cũng đều cung kính, đều niệm Nam Mô. Nam Mô nghĩa là quy y lễ kính. Đây là chân tướng sự thật.